Ngày 19 tháng 3, Thánh Giuse, bạn trong năm Đức Maria. Lời Chúa trong sách Samuel quyển thứ 2, 2 Samuel chương 7, câu 4 đến câu 5a, câu 12 đến câu 14a và câu 16. Hồi ấy, có lời Đức Chúa phán với ông Nathan rằng: Hãy đi nói với tôi tớ của ta là David. Đức Chúa phán thế này: Khi ngày đời của ngươi đã mãn và ngươi đã nằm xuống với cha ông, ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi, một người do chính ngươi sinh ra, và ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền. Chính nó sẽ xây một nhà để tôn kính dân ta, và ta sẽ làm cho ngai vàng của nó vững bền mãi mãi. Đối với nó, ta sẽ là cha, đối với ta, nó sẽ là con. Nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ tồn tại mãi mãi trước mặt ta. Ngai vàng của ngươi sẽ vững bền mãi mãi. Đó là lời Chúa. Dòng dõi người sẽ trường tồn vạn kiếp.
Dòng dõi người sẽ trường tồn vạn kiếp.
Tình thương Chúa đời đời con ca tụng. Qua muôn ngàn thế hệ, miền con rao giảng lòng thành tín của Ngài. Vâng, con nói tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu. Lòng thành tín Chúa được thiết lập trên trời.
Dòng dõi người sẽ trường tồn vạn kiếp.
Xưa Chúa phán: Ta đã giao ước với người ta tuyên tròn, đã thề cùng David nghĩa bọc ta rằng: Dòng dõi ngươi ta thiết lập cho đến ngàn đời, ngai vàng ngươi ta xây dựng qua muôn thế hệ.
Dòng dõi người sẽ trường tồn vạn kiếp.
Người sẽ thưa với ta: Ngài chính là thân phu, là Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con được cứu độ. Ta sẽ yêu thương người đến muôn thuở và lòng thành tín sự giao ước với người.
Dòng dõi người sẽ trường tồn vạn kiếp.
Bài đọc thứ hai: Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma, chương 4, câu 13 và câu 16 đến câu 18 và câu 22. Thưa anh em, không phải chiếu theo lề luật mà Thiên Chúa đã hứa cho ông Abraham và dòng dõi ông được thế gian làm gia nghiệp, nhưng ông được lời hứa đó vì đã trở nên công chính nhờ lòng tin. Bởi vậy, vì tin mà người ta được thừa hưởng lời Thiên Chúa hứa. Như thế, lời hứa là ân huệ Thiên Chúa ban không và có giá trị cho toàn thể dòng dõi ông Abraham, nghĩa là không phải chỉ cho những ai giữ lề luật mà còn cho những ai có lòng tin như ông. Ông là tổ phụ chúng ta hết thảy, như có lời chép: Ta đã đặt ngươi làm tổ phụ nhiều dân tộc. Ông là tổ phụ chúng ta trước mặt Thiên Chúa, đứng ông tin tưởng. Ông làm cho kẻ chết được sống và khiến những gì không có hóa có. Mặc dầu không còn gì để trông cậy, ông vẫn một lòng trông cậy và vững tin. Do đó, ông đã trở thành tổ phụ nhiều dân tộc như lời Thiên Chúa phán: dòng dõi ngươi sẽ đông đảo như thế. Bởi vậy, ông được kể là người công chính. Đó là lời Chúa.
Jacob sinh nhung Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô. Sau đây là gốc tích của Đức Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse, con cháu nhà David, đừng ngại đón Maria vợ ông về, vì người con bà đang cưu mang là do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Khi tỉnh giấc, ông Giuse đã làm như sứ thần truyền dạy.
Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi đâu, lời khen Chúa.
Thánh Giuse là người công chính bởi lòng tin. Giáo hội đã đặt lễ Thánh Giuse vào ngày 19 tháng 3, tức là vào mùa chay. Và chúng ta biết trong mùa chay này có hai lễ là chúng ta suy nghĩ đến Thánh Giuse 19 tháng 3 nhé. Và lễ mẹ truyền
truyền tin
vào ngày 25 tháng 3. Hai cái lễ trọng này được đặt vào tháng 3 trong mùa chay, nói đến Giuse trước, nói đến mẹ được truyền tin sau. Có nghĩa là sao đấy? Tức là ông Giuse đã cưới Đức Mẹ rồi, phải không? Rồi Thiên Thần mới truyền tin cho Đức Mẹ, hiểu không? Đó, cho nên mà tại sao lại đặt ngày 25 tháng 3 là ngày truyền tin? Bởi vì Chúa sinh ra ngày 15 tháng 12 thì tính ngược về là 9 tháng. Phải không? Bởi vì Chúa Giêsu sinh y như được sinh ra như mọi người, cũng trong bụng mẹ chưa mất 10 ngày. Chúa Giêsu sinh non mất 10 ngày đó. Phải là 9 tháng 10 ngày. Bởi vì 25 tháng 3 đến 25 tháng 12 có 9 tháng à? Chưa tới mẹ sinh non. Thế thì vì lễ Giáng sinh, lễ Giáng sinh được giáo hội cử hành ngày 25 tháng 12. Vậy trước đó 9 tháng thì phải là ngày 25 tháng 3 thì lễ truyền tin. Và truyền tin sau lễ Thánh Giuse, nghĩa là Giuse cưới rồi, rồi Đức Mẹ mới được truyền tin. Là như vậy. Và hai cái lễ trọng này, Giuse cưới Đức Maria và Đức Mẹ được truyền tin
Cả hai công việc này đều đóng góp vào cái chương trình Cứu Độ của Chúa. Cho nên chúng ta vừa nghe lời nguyện đầu lễ đó, là Thánh Giuse đã đóng góp vào chương trình Cứu Độ của Chúa, thì xin cho chúng con cũng bắt chước Ngài. Đó, cho nên ông ấy công chính ở cái chỗ là đã cộng tác với Chúa Giêsu để làm hoàn tất cái chương trình Cứu Độ này. Đó, chúng ta hiểu tại sao Đức Giuse đặt 19 tháng 3. Như vậy thì Giuse 19 tháng 3 đến 25 tháng 3 mấy ngày vậy?
6 ngày.
Đúng không? Là lại con số 6. Đúng không? Vì người ta được sinh ra bởi Thiên Chúa trong ngày thứ 6, và Chúa Giêsu cũng bị đâm trong ngày thứ 6, ngồi thánh đường sinh ra, cho nên đặt trước lễ Đức Mẹ Truyền Tin 6 ngày có ý đó. Chúng ta hiểu không? Nó rất là hay. Ê, là cái con số 6 đó nó có ý nghĩa, mà thấy như xe chiếc Đức Mẹ Truyền Tin có ý nghĩa là như thế đó. Chứ không phải là tự nhiên mà giáo hội đặt ngày 19 tháng 3 đâu. Thế thì chúng ta thấy một điều ngạc nhiên là trong bốn tin mừng không có ai nói thấy như xe công chính hết, ngoại trừ tin mừng của Matthew. Chỉ có Matthew nói thấy như xe công chính thôi. Mà trong tin mừng Matthew, ông chỉ có hai lần dùng từ công chính. Một là cho ông dùng xe. Ở tin mừng chúng ta vừa đọc đấy, Matthew chương 1 câu 19, hai là công chính ông nói về ông bà Ben, Matthew chương 23 câu 35. Vậy thì tin mừng Matthew, ông Matthew đã cố ý đặt ông Giuse công chính và ông bà Ben cũng là công chính. Có nghĩa là sao? Ông Giuse giống ông bà Ben, hiểu chưa? Đấy, cái công chính của Giuse là giống Abel. Vậy thì Giuse công chính giống Abel như thế nào? Chúng ta đọc một sáng thế chương 4, ông Abel dâng con chiên thì Chúa nhận, mà Chúa công nhận của lễ của Cain. Đó, như thế ông Giuse giống ông Abel ở cái chỗ đó, mà ông Abel lại là tiền trưng cho Chúa Giêsu. Phải không? Ông Abel dâng con chiên, Chúa nhận. Cái của lễ của Abel là con chiên, thì cái của lễ của Chúa Giêsu, Ngài cũng là con chiên. Hiểu không? Đó, cho nên ông Giuse vừa giống ông Abel, và ông Giuse lại vừa giống đúng ai nữa? Đúng Chúa Giêsu, vì cũng là con chiên. Ông Abel dâng con chiên, thì Chúa Giêsu của lễ của Ngài cũng là con chiên. Đó, chúng ta hiểu rồi. Và như thế Thiên Thần hôm nay truyền tin cho ông Giuse có trách nhiệm phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu. Và khi con Thiên Chúa có tên là Giêsu, tức là người đó, thì mới trở thành tư tế. Chứ tư tế của Giêsu không có từ đời đời đâu. Ở trên trời Ngài là ngôi hai, Ngài không phải là tư tế. Ngài chỉ là tư tế khi Ngài bước vào đời này được đặt tên là Giêsu, thì lúc đó là Ngài bắt đầu nhận chức tư tế và ngôn sứ và vương đế. Chúng ta hiểu như thế. Thế thì chúng ta vừa đã khẳng định rằng ông Giuse diễn tả cho Giêsu, mà Giêsu có ba chức năng đó: tư tế, ngôn sứ, vương đế. Thì ông Giuse đã diễn tả ba cái chức năng người con của mình, là chức năng của Chúa Giêsu đấy, là tư tế, ngôn sứ, vương đế. Thì cái đời sống của Giuse đã diễn tả như thế nào về ba chức năng này? Trước nhất, Giuse thi hành chức tư tế của ông như thế nào? Phúc âm chúng ta vừa nghe, ông đã đính hôn với Maria rồi. Thế mà Chúa bảo ông là sao? Ông ăn. Chúa đã truyền tin cho Đức Maria có thai. Và như vậy ông Giuse không được ăn ở với Đức Maria nữa. vì Đức Maria là một trinh nữ, ngôn sứ Isaiah chương 7 câu 14 là con Thiên Chúa được sinh ra bởi một trinh nữ. Cho nên Thiên Chúa đã truyền cho Đức Maria có thai thì Maria phải là một trinh nữ để sinh con Thiên Chúa. Vì thế mà ông Giuse không ăn ở với Maria, nghĩa là ông Giuse dâng Maria cho Thiên Chúa sử dụng, chứ mình không sử dụng người vợ Maria là như một người vợ bình thường, mà là dành quyền cho Thiên Chúa. Vậy thì ông Giuse dâng Đức Maria cũng giống như ông Abel ngày xưa dâng con chiên, phải không? Mà tại sao Đức Maria được ví là con chiên? Vì người vợ ở trong Thánh Kinh ấy lại cũng được gọi là con chiên. Chúng ta đọc thấy cái ý tưởng này ở trong sách Samuel quyển 2 chương 12 ấy. Tức là cái chuyện là ông David đã cướp vợ Uriah. Khi Uriah ở ngoài trận thì ông David đã tòng teo với bà vợ của Uriah, rồi lấy cái bà này, rồi tìm mưu tính kế giết Uriah, cướp vợ của người ta. Ông ấy tưởng là không ai biết, nhưng mà Nathan đến cảnh cáo ông ấy. Ông ấy Nathan đưa một thí dụ thôi, xem phản ứng của David thế nào. Nathan nói rằng: thưa Đức Vua, tôi biết được Đức Vua là người nhân ái và công thẳng lắm. Tại sao Đức Vua lại để có một ông quan trong triều đình của vua làm một chuyện thất đức, độc ác? Ông David nói: đứa nào thì thất đức độc ác ở nhà, ông quan đó rất là giàu, và khi có khách đến nhà đó, ông ấy có chiên, ông không bắt chiên của ông ấy làm thịt đại khách, mà ông bắt chiên của đầy tớ. Đằng đầy tớ nó mỗi con chiên, nó quý con chiên đó lắm, lúc nào nó đi ngủ nó phải ôm con chiên nó vào lòng. Vậy mà ông quan đó lại bắt chiên của đứa đầy tớ làm thịt đại khách. Vậy mà vua để cái ông quan độc ác trong triều đình như vậy sao? Đứa nào chỉ lên đi, đứa nào mà để bắt chiên của ta như vậy, nó giàu như vậy mà nó còn bắt chiên của người ta, đứa nào đây ta sẽ lấy mạng nó. Nathan bảo: ông chứ là ai? Ông chứ ai? Tức là chuyện nó đổ bể rồi. Nathan biết ông cướp vợ của người ta còn dữ dằn, còn ác hơn là người ta bắt chiên đấy. Cho nên ở chỗ đó rõ ràng người vợ được quý là con chiên, thì ông Giuse dâng vợ cũng giống như ông Abel dâng con chiên, hiểu chưa? Đó. Và khi Abel dâng con chiên thì ông Michael đập chết, anh đập chết. Khi sự cố độc ác này nó nêu lên hai dấu chỉ thứ nhất báo trước về ông Giuse đã dâng người yêu cho Thiên Chúa để rồi ông sống đầy độc thân. Cay đó, mới cưới mà bây giờ yêu lắm mà ở bên cạnh không được có cái tình cảm, không được gần gũi, phải không? Qua cái chuyện nói không đó. Cho nên ở trong thư Thánh Phaolô nói với giáo đoàn Cô-rinh-tô thư thứ nhất chương 7 câu 29 bảo rằng đến vào thời kinh chung, anh em hãy nhớ rằng anh em đang là sống để chuẩn bị bước vào thời kinh chung, thì ai có vợ thì kể như không có, ai có vợ thì kể như không có, nhưng không được nói ngược lại đâu nhé. Ai không có vợ thì kể như có thì chết đấy. Ai không có vợ thì kể như không có, thì cái câu này á chỉ có một mình tôi xe thôi, đố ai ở đời này đó mà có vợ mà kể không có, ba nghĩ được không? Đó, cho nên ông Giuse là người duy nhất trên trần gian này có vợ mà kể như không có, như thế là chứng đức lắm, như thế là giàn vật lắm, phải không? Trả giá cao lắm, cái còn đau hơn là cái nỗi đau khác đó. Thầy thứ ra ông Abel bị anh đập chết đau khổ, thì ông Giuse dân người yêu cũng đau khổ vậy, cũng đau khổ vậy, đúng không? Vì yêu Chúa, vì muốn tất cả dân của Chúa. Đó là cái dấu chỉ thứ nhất. Cái dấu chỉ thứ hai, ông Abel bị giết chết chủ nhật của lễ của Abel là báo trước cho Giêsu. Con chiên của Abel chính là cho Giêsu mới là con chiên. Cho nên tin mừng Gioan chương 1 câu 29 thấy Gioan nói là Chúa Giêsu là con chiên Thiên Chúa đứng gánh tội trần gian, ngài bị giết chết và ngài lấy mạng sống của mình bao dung tội lỗi chúng ta để chúng ta thoát chết. Vậy thì khi người ta giết Chúa Giêsu, ngài là con chiên, thế cho con chiên của người Do Thái giết ở đền thờ. Chúng ta biết vào 12 giờ trưa ngày thứ sáu tuần thánh, ở tòa án Roma đó, bọn Do Thái làm sao phải giết ông Giêsu này, không thể tha được, tha Ba-ra-ba cho chúng tôi, nhưng mà tên Giêsu này phải giết. Chính cái giờ mà người ta hô nên phải giết Giêsu là 12 giờ trưa, thì cũng cái giờ ấy ở đền thờ người ta giết con chiên. Không phải trò hề đâu. Ở đền thờ giết chiên giết người Chúa, mà ở tòa án thì giết con Thiên Chúa. Đó, thầy thử ra con Thiên Chúa bị giết vào ngày thứ trước thứ sáu, thế cho con chiên ở đền đền thờ. Hay là cái việc mà ông Abel ông dâng lễ là báo trước cho của lễ của Giêsu là như thế. Cho nên nếu chúng ta hôm nay tôn kính Thánh Giuse thì cũng bắt chước ông Giuse là dâng cho Chúa cái gì quý nhất trong cuộc đời của mình. Cái gì quý nhất? Cái tình yêu của mình quý nhất. Yêu ai thì yêu, nhưng mà yêu Chúa không? Chúa muốn được không? Chúa đòi phải yêu ngài hơn cha mẹ các bạn, hơn vợ con. Chúa bảo phải bỏ cha mẹ, bỏ vợ con và theo ngài, dâng cho ngài cái tình yêu trước hết. Dâng cho ngài cái gì? Tiền của mình có cũng phải ưu tiên là cái gì để tôn vinh Thiên Chúa. Mình sử dụng thế nào tiền của nó phải tôn vinh Thiên Chúa. Dâng cho ngài cái gì? Cả tài năng của mình cũng phải đóng góp vào việc phát triển lý mừng xây dựng. Dâng cho mình cả thời giờ, dâng cho Chúa cả thời giờ mình quý báu nữa. Có mấy người mà dâng cho Chúa cái thời giờ một ngày, dâng cho Chúa một giờ để dự lễ. Bởi vì mình dành hết giờ 24 tiếng không đủ để làm việc, thì làm sao mà gọi là mình dâng cho Chúa ấy? Nhưng mà không còn giờ, mình không còn giờ để đi lễ mà dành giờ đi lễ mới là quý. Đó, phải dâng cho Chúa tất cả những cái đó trong cái tình yêu, trong cái cố gắng của mình, thì mình trở nên một của lễ của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không dâng lễ một mình đâu, thế lễ của Chúa chưa hoàn hảo đâu, mà Chúa muốn chúng ta cộng tác. Phaolô nói như vậy: tôi chịu đau khổ vì tin mừng để tôi bù vào những gì còn thiếu trong cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Đó, cái đau khổ của những người tin Chúa trong cái ý thức là cộng tác với Chúa, dâng, nãy cha nói, dâng tình yêu, dâng tiền bạc, dâng tài năng, dâng thời giờ ưu tiên cho Chúa, chắc chắn nó có cái sự xâm phạm tổn thương đến cái lợi ích hay là cái tích thích của mình. Nhưng dâng cho Chúa thì cái khổ đó có giá trị đóng góp làm hoàn tất cái chương trình cứu độ của Chúa. Đó, cho nên phải cho nói ông Giuse dâng người yêu là báo trước về Chúa Giêsu. Chính là dâng mình cho Chúa Cha làm của lễ. Đó là cái chức tư tế của Giuse đã thi hành trong cái công việc vâng lời Chúa, không chiếm đoạt Maria như người vợ bình thường của trần gian. Ông Giuse cũng sống diễn tả để thi hành chức ngôn sứ của ông. Ngôn sứ thì phải nói, phải không? Đã gọi là ngôn sứ, ngôn mà sứ mệnh nói mà. Thế mà trong tin mừng không có tin mừng nào cho biết ông Giuse mở miệng bằng câu, không có nói. Người ta bảo ông ấy ông có câm không có nói, không nói cũng hay không. Tưởng tượng là cứ nói là hay, mà nhiều khi chúng ta phải sự im lặng nhiều khi còn quan trọng hơn lời nói đó. Điều Giuse không nói gì để nói chúng ta là
có nhiều trường hợp chúng ta phải giữ im lặng chứ không phải nói với là có giá trị đâu. Nhưng mà ông ấy không nói mà làm rất là nhanh, rất là mau mắn. Ba lần trong đời của ông Giuse mau mắn làm theo ý Chúa, đang đi ngủ mà vội vàng trỗi dậy, nên là ngủ không yên giấc. Lần thứ nhất trong tin mừng hôm nay đó, Matthew 1:24, đang lên ngủ thì Chúa bảo đưa Maria về, vì hài nhi được sinh ra là do quyền năng Chúa Thần, ông phải đưa con trẻ về, đưa Maria về để bà ấy sinh con bình thường. Đó, ông ấy vội vàng trỗi dậy đem rước Maria về. Rồi lần thứ hai ở trong tin mừng Matthew 2:13-14, thì khi Chúa Giêsu vừa mới sinh ấy, ông Herodê tìm cách giết. Thế là đang đêm Chúa lại báo cho ông biết, vẫn vội vàng trỗi dậy, bồng cả, phải dắt cả mẹ con đưa sang đền thờ trốn, nếu không bị giết. Đó, bỏ bán làm chưa. Rồi lần thứ ba ở bên Ai Cập cũng đang đêm, Chúa lại bảo đưa con trẻ trở về quê hương của mình, ông cũng mong mắn đưa về. Và hình ảnh của ông Giuse đưa con mình từ Ai Cập về đó là báo trước cái sự là Môsê. Thì Môsê cũng từ Ai Cập mà đưa dân cho ấy ra khỏi Ai Cập về quê hương, thì Chúa Giêsu từ Ai Cập về quê hương để làm gì? Để đưa cả loài người thoát nô lệ tội lỗi, thoát tử thần, còn hơn ông Môsê đưa dân cho ấy thoát khỏi Ai Cập. Thế thứ ba lần ông Môsê, ông Giuse mau mắn trong đêm trỗi dậy ấy, lại báo trước cái gì? Thì cái trỗi dậy ở trong Kinh Thánh ấy, nó còn có nghĩa là sống lại, nghĩa là phục sinh. Bởi cái từ Hy Lạp là Egero, Egero vừa có nghĩa là trỗi dậy, vừa có nghĩa là sống lại. Vậy thì ông này ba lần trỗi dậy báo trước Chúa Giêsu, ba ngày nằm trong mộ, bị ngày hết lòng đau giảng, bị giết và bị an táng trong mộ. Ba ngày cũng là trong đêm Chúa Giêsu trỗi dậy, Egero sống lại. Ngài sống lại để gì? Để đưa con người không còn rơi vào tay kẻ ác, giống như Giuse trỗi dậy để cho mẹ Maria, Chúa Giêsu không bị giết của những tay độc ác. Không, nếu không thì người ta ném đá đến mẹ, không thì người ta ông Herodê sẽ giết con trẻ đó. Cho nên cho nhắc lại là ông Giuse ba lần trong đêm trỗi dậy báo trước, ba ngày Chúa Giêsu nằm trong mộ, ngài sống lại. Ngài sống lại để làm gì? Để rao giảng. Nhưng mà ngài không rao giảng, ngài trao cho các môn đệ của ngài rao giảng. Rao giảng như thế nào? Rao giảng không được thua ngài ngay từ lúc 12 tuổi. Ngài mới 12 tuổi mà vào đền thờ giảng hay quá, các bậc tướng sĩ phải chớp mắt lên để nghe những lời khôn ngoan của con trẻ mới 12 tuổi. Thì Đức Giêsu muốn các môn đệ của mình cũng phải có cái tinh thần rao giảng giống như Chúa Giêsu lúc 12 tuổi. Mà chúng ta thấy lạ gì? Giêsu mới 12 tuổi mà trở thành một giáo lý viên xuất sắc ở đền thờ, không ai sánh bằng. Nhờ ai vậy? Phải nói là nhờ Giuse. Cho nên chúng ta không biết ông Giuse chết vào tuổi nào, năm nào, chết vào ngày nào, không ai biết. Chúng ta chỉ thấy được ông Giuse cho đến lúc Chúa gặp ông Giuse, lúc mà ông Giuse tìm thấy con ở trong đền thờ, thấy con đang dậy, giàu đi giỏi quá, chắc chắn là do người cha, chắc chắn là do Giuse đã từng dạy giáo lý cho con. Giuse là người gia trưởng mà có cái trách nhiệm đó, cho nên Giuse đã làm tròn cái nhiệm vụ giáo dục đức tin cho con. Bây giờ ông ấy chứng kiến con ông đáng dạy giáo lý xuất sắc, thế là không bao giờ thấy ông ấy nữa. Có nghĩa là sao? Tức là người cha đã làm tròn cái nhiệm vụ giáo dục đức tin cho con và không bao giờ thấy người cha nữa. Có nghĩa là người cha đã ra đi bình an về với Chúa vì làm tròn sứ mệnh giáo dục đức tin cho con. Rất là hay cái đó. Cho nên cái công việc mà ông Giuse làm như vậy để muốn nhắc nhở cho những người làm cha mẹ chúng ta nếu học về giáo lý hôn nhân và thì giáo lý hôn nhân cụ thể như trong hiến chế Hội Thánh số 11 và nói về đời sống hôn nhân thế này, là cái trách nhiệm của người cha mẹ là giáo dục đức tin cho con cái bằng lời nói, bằng việc làm gương sáng cho con và làm cho con được vững vàng về đức tin. Và cuối cùng cộng đồng nói rằng cha mẹ phải luôn luôn hướng dẫn con hướng về đời sống tu chỉnh. Đấy nha, bắt đầu đây, cái trách nhiệm của cha mẹ là hướng dẫn con về đời sống tu chỉnh, chứ không phải là ở ta xin đứa này cho làm bác sĩ, đứa này làm kỹ sư, đứa này làm ca sĩ, đứa này làm kiến trúc sư, đứa này làm giáo sư, cho nó làm người thành công, mà không có để ý một đứa nào khuyến khích trong nhà và mấy đứa con. Có một đứa ba má muốn trong nhà này có đứa dâng mình cho Chúa, có đứa tham gia vào đời sống của Hội Thánh, nhất là đi tu lo việc với Thiên Chúa. Tôi thấy rất là nhiều, tôi nói thật, thậm chí có người cha mẹ đó tôi trẻ còn có ba thằng con, thằng này giỏi lắm chứ, nó bác sĩ rồi, thằng này nó cũng khá lắm chứ, chứ còn đó hôm nay là nó kiến trúc sư, còn cái thằng dốt lắm chứ, thôi còn dừng cho nó chẳng chọn đi tu chứ. Thằng này dốt lắm, thôi còn dừng cho chẳng chọn đi tu. Hai thằng kia nó nói thế thì dân cái chú cái kiểu vậy ấy, mà khuyến khích con như vậy ấy, thì hai thế làm sao mà giống cái chú xe, cái chú xe giáo dục đức tin cho con để rồi chứng kiến của người con giỏi giàu đi, rất là hay. Vậy thì cái này đó muốn nhắc cho những người cha mẹ là người cha mẹ chỉ có thể nhắm mắt lìa đời ra về với Chúa một cách bình an khi cha mẹ làm tròn bổn phận của mình đối với con cái về mặt giáo dục đức tin. Đó là để Giuse ông về với Chúa bình an, âm thầm lặng lẽ là vì ông làm tròn nhiệm vụ, con và ông là một giáo lý viên xuất sắc ở đời thường lúc 30 tuổi. Cho nên tôi rất là thích nhắc cho những người cha mẹ ở sách 4K chương 30 câu 4, dù cha hay mẹ có tắt thở họ chưa chết, bởi vì họ để lại con cái giống hệ đó. Sao qua Nga sẽ để con cái giống hệ giống cái gì này đấy, tắt thở mà chưa chết, 4K 30 câu 4, bởi vì họ để lại con cái giống hệ đó. Họ làm sao rượu xỉn nữa mà con cái giống hệ đó, họ làm sao cứ xòe bài không này, con cái nó giống hệ đó vậy. Làm sao mà nói với con cái này, này con bắt chước ba này, bắt chước má này, ba má giống Chúa Giêsu này, nói như vậy với này, với này xứng đáng là bố là mẹ với này. Hỏi bên con nít là con muốn làm gì, dạ con muốn làm, con muốn lớn con làm gì, dạ con muốn chỉ mong lớn con làm gì, con là bố, sao con muốn làm lớn con là bố, dạ bố còn sướng lắm, trời ơi bố con ấy bắt mẹ con đi mua rượu, không có tiền cũng phải mua cho được, trời ơi. Và buổi sáng là bố con còn nằm trong giường mà giúp con đi đấy, con chỉ mong mọi sự con sẽ bố bắt khách mua rượu, và còn buổi sáng con ngủ đã thì bắt khách đấy đấy, con muốn là bố là phải đấy, cái kiểu mà đấy 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 sách quân ca nói đó mà 34 người bố có chết tắt thở vẫn chưa chết bởi vì để lại đứa con giống mình, mình có trách nhiệm. Và Giuse nhìn thấy gương mẫu đó, ông khuất đi để là một người con rất xuất sắc của giáo lý ở đền thờ. Cho nên ông Giuse thi hành sứ mệnh ngôn sứ, chúng thấy ông không nói nhưng mà ông làm, đúng không? Ông thi hành cái sứ mệnh ngôn sứ của ông, không nói mà làm. Mà chúng ta biết làm thì quan trọng hơn là nói đó, chứ không phải là cứ phải nói, phải làm đi. Chính việc làm là cái cách dễ hay nhất, chứ cứ nói mà không làm Việt Nam có câu gì sao? Đúng, đúng vui. Nói hay mà không làm mà đúng vui. Biết đúng vui. Không biết à? Nên không đó, nên là phải phải làm ngay đi, là một cái dạy đó. Đấy, nên như xem không thấy nói mà làm rất hay, rất là mong mắn. Cái thứ ba, ông cái ảnh sẽ bị vương đế như thế nào? Cho cái mừng hôm nay, cho chúng ta biết ông rất lúng túng khi thấy bà vợ mong bảo, trời ơi, mình yêu người vợ như vậy, chưa ở với nhau mà bụng mày cứ ngày cứ to lên là này. Không lẽ ông nghĩ sao đấy? Không lẽ bảo vợ mình bị run à? Nhưng mà cái chuyện quan trọng tôi tin chắc rằng là đức mẹ phải nói, phải không? Hai người yêu nhau cũng không? Nó thành vợ chồng thôi mà. Một cái cốt quan trọng là gì? Phúc âm không phải là cuốn lịch sử, không phải là cuốn tiểu thuyết, cho nên không ghi hết. Mà chắc chắn một cái cốt trọng như vậy, thế nào đức mẹ cũng nói phải tôi chồng sẽ biết là em có bầu. Bây giờ ông sẽ đâm đồng ý. Nhưng mà mình đón đức Maria về á, khi Maria sinh con, đương nhiên mình là con, là bố của Đức Chúa Trời. Ông dám, bởi vì trong cái thánh không có chỗ nào nói Chúa Giêsu có người cha nuôi cả. Câu ước cũng không, không có chỗ nào nói. Tân ước thì biết được Chúa Giêsu có cha nuôi hơn cũng không có nói là Đức Chúa Trời có một cha nuôi cũng không. Hay là ông ấy bây giờ đón về á, thì ông là chắc luôn. Trước mặt Thiên Chúa, mà trước mặt xã hội thì ông là chắc hẳn. Ông không dám. Mà bây giờ bỏ trốn thì người ta sẽ bảo rằng bà này không phải run đâu, phải tìm, chạy ném đá cho chết. Thì cả hai mẹ con chết. Hả? À, không dám nữa. Đường nào cũng chết. Tuyệt thoái, được làm là như vậy. Không biết là sao cả. Bối rối chưa? Mà trong lúc bối rối vậy, không có sổ tiếng Đan Mạch, thấy không? Việt Nam là lúc đó là phải sổ Đan Mạch. Im lặng thì trong cái lúc đó im lặng tìm đi Chúa thì Chúa đến cho bà, Chúa sai cái người đến bảo đón Maria về, đây là lệnh của tôi, đón Maria về vì hãy nhìn được sinh ra bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Thế nên ông ấy mau mắn đón Đức Maria về. Đón Đức Maria về như vậy là ông đã làm ứng nghiệm lời ngôn sứ mà bài đọc chúng ta vừa nghe ngôn sứ Samuel quyển 2 chương 7 câu 4 câu 16 và thứ nhất chúng ta vừa mới đọc ấy, là ngôn sứ báo trước là từ dòng dõi vua David sẽ xuất hiện một vị thủ lãnh, chính nó sẽ xây nhà cho dân ta và chính nó sẽ xuất hiện, chính nó sẽ cầm vương quyền của vua David và vương quyền đó muôn đời tồn tại. Ai đón Maria về thì làm ứng nghiệm cái lời báo đó, là từ dòng dõi vua David xuất hiện một vị thủ lãnh, chính nó sẽ xây nhà cho dân ta và ta sẽ cho nó một vương quyền kiên vững không bao giờ bị tiêu diệt. Mà ông Giuse lại là dòng dõi của vua David, cho nên ông Giuse là dòng dõi vua David thì đón nhận Maria về để con cầu ấy thuộc dòng dõi David. Thế thì cái quyền của Giuse đón Maria về trở thành cái hành động làm ứng nghiệm lời ngôn sứ con Thiên Chúa sinh ra bởi dòng David. Đó, như vậy ông Giuse là cha của vua David, là Chúa Giêsu. Đấy, cái quyền vương đế của ông như vậy đấy, quyền vương đế, mình là bố của một vị vua cơ mà, quay lắm. Đó, cho nên chúng ta thấy là ông Giuse từ trong đêm tối cứ âm thầm làm như vậy mà rất là mong mắn. Mà chúng ta biết đêm tối là cái gì? Đêm tối là chỉ sự giữ, sự chết, sự tội. Mà trong đêm ấy Chúa nói với ông ấy làm thì phá đi cái sự giữ, đúng không? Ông ấy làm trong đêm ấy, thì đưa Đức Maria về, Đức Maria khỏi bị đập tá. Đang đêm ông ấy làm việc đó thì Herod không giết được hài nhi. Đang đêm ông làm việc đó thì ông ấy đưa Chúa Giêsu từ Ai Cập về để Chúa Giêsu trở thành người giải phóng cho toàn thể nhân loại này thoát án phạt của tội lỗi. Đó, cái việc làm của Giuse rất là quan trọng như vậy. Cho nên nhờ Giuse mau mắn làm theo ý Chúa mà Maria không bị ném đá, hải nhi không bị giết. Để rồi từ trong bóng tối đó, ở bên Ai Cập đó, ông cũng đang bao phủ bên Ai Cập trong đêm tối, đưa con trẻ về để trở thành một Môi-se mới, đưa cả nhân loại vào ơn cứu độ, vào sự tự do, vào nước tin Chúa, còn hơn là ông Môi-se dẫn dân về miền đất nước chảy sữa và mật. Cho nên ông Giuse thực sự là đấng bảo trợ Đức Maria và đồng thời cũng là bảo trợ Chúa Giêsu nữa, vì ông ấy làm công việc như vậy. Với cái tinh thần bảo trợ của ông Giuse quan trọng như thế nào thì chúng ta đọc ở trong sách Esther. Đó là ông Mardoke. Ông Mardoke là tiền thân ông Giuse, bởi vì ông Mardoke bảo trợ cho người cháu, đó là bà Esther. Esther bố mẹ chết, không có chồng cha mẹ, thì Mardoke nuôi Esther đấy, bảo trợ đấy. Sau này Esther được làm vợ của vua Ahasuerus, vua ngoại giáo. Thế nhưng mà bày mưu kế thâm độc là ông Aman trong triều vua đã đẩy mưu tính kế để cho vua Ahasuerus ra cái lệnh giết hết tất cả những người Do Thái. Thì lúc đó ông Mardoke nói rình tai với Esther, nếu mà cháu cứ để thế này thì cả cháu cũng bị giết, bởi vì cháu là Do Thái và cậu đã bị giết, toàn dân Thái bị giết. Thế là bà Esther đã cầu viện, ăn chay cầu viện, và bà làm ba bữa tiệc. Thế là ông vua đã ra lệnh là cho người Do Thái chống lại những ai chống mình. Thế là ai giết người Do Thái thì phải chống lại, chứ biết những cái bọn mà chống Do Thái, hay người dân tộc Thái được giải phóng. Như vậy nhờ ông Mardoke đã nuôi Esther, và Esther đã nói với vua để dân tộc mình khỏi bị chung diệt, thì ông Giuse là Mardoke đấy, Esther là Maria đấy. Ông Mardoke nuôi Esther nhé, ông Giuse nuôi Đức Maria. Để rồi nhờ Đức Maria nói với Giêsu mà toàn thể nhân loại chúng ta khỏi bị chung diệt bởi tội lỗi. Thế nên cái hình ảnh, cái vai trò bảo trợ của ông Giuse là chúng ta thấy được cái vai trò bảo trợ quan trọng thế nào, là chúng ta đọc ở trong Esther là ông Giuse là hiện thân của ông Mardoke để cả nhân loại này khỏi bị tiêu diệt bởi tội lỗi. Đấy, vì ông đã có công, ông bảo trợ. Cho nên đấy, Hội Thánh đã nhận ra Giuse là đấng bảo trợ của Hội Thánh là như thế đấy. Đấy, vậy thì ông Giuse nhờ lao động và nuôi Maria, nuôi Chúa Giêsu để trở thành cái tiền thân, là ông cái danh nghĩa của ông là đấng bảo trợ Hội Thánh, để tất cả những ai thuộc về Hội Thánh muốn thoát khỏi án chu diệt bởi tội mình. Vậy thì nếu chúng ta bắt chước ông Giuse thi hành ba chức vụ tư tế ngôn sứ vương đế từ khi chúng ta lãnh nhận cái vinh tẩy đó, thì chúng ta đã nối dài đức tin của Abraham, hay là chúng ta thuộc về dòng giống của Abraham, bởi vì ông Giuse là thuộc dòng giống Abraham. Và ông Abraham, như bài đọc chúng ta, bài đọc thứ hai Phaolô vừa mới nói, ông Abraham được đặt làm cha nhiều dân tộc bởi vì ông tin Thiên Chúa. Để nhờ đức tin của ông ấy mà chúng ta có đấng làm cho kẻ chết sống lại, và đấng ấy biến không ra có cho chúng ta. Từ Roma chương 4 câu 13 tiếp theo trong bài đọc hai đấy. Đấy, nhờ cái đức tin của ông Abraham mà chúng ta có đấng làm cho kẻ chết sống lại, đấng biến không ra có. Đó, thế thì chúng ta thuộc cái dòng giống này nếu chúng ta noi gương bắt chước đời sống của ông Giuse. Và như vậy chúng ta muốn thi hành cái chức vụ tư tế ngôn sứ vương đế, chúng ta không thể làm một mình được, chúng ta phải có Chúa. Bởi vì Chúa Giêsu mới là tư tế ngôi sự vương đế. Chúng ta phải kết hợp với Chúa Giêsu, Ngài mới giúp chúng ta thực hiện cái chức vụ này được. Mà muốn kết hợp với Chúa Giêsu một cách cụ thể, mỗi ngày chúng ta đi dâng lễ. Mỗi ngày chúng ta đi dâng lễ là chúng ta được ở trong nhà Chúa, giống như Giuse được ở trong nhà Chúa. Để rồi cái câu tôi vui tin mừng chúng ta vừa mới đọc đấy là sao? Là phúc thay ai được ở trong thánh điện nhà Chúa, họ luôn luôn hát mừng Ngài. Đi dâng thánh lễ như là mình cảm thấy mình được ở trong nhà Chúa, giống như Giuse mà câu tôi vui tin mừng chúng ta mới đọc là trong thánh vinh 84:3-5 ấy, phúc thay ai ở trong thánh điện nhà Chúa, họ luôn luôn hát mừng Ngài. Và như vậy chúng ta thuộc về dòng dõi những người, chúng ta thuộc về dòng dõi người sẽ được Chúa chúc phúc trường tồn vạn đại. Đó là cái lời đáp ca mà chúng ta mới đọc ở trong thánh vinh 89:87-88 mà chúng ta mới nói đến cái lời cầu nguyện đó. Chúng ta là thuộc về dòng giống của những của người được tồn tại thiên niên vạn đại, bởi vì chúng ta sống nối dài đời sống của Giuse để chúng ta cũng trở thành cái người mà cộng tác với Chúa Giêsu đã hoàn tất cái chương trình cứu độ nhân loại mà Giuse đã làm mẫu cho chúng ta. Amen. Tôi tin